Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 49. Hoàng Dược Sư lại lên tiếng: "Ta dùng kỳ môn thuật số để bắt sống bọn mi, nhưng bọn mi đần độn như heo hầm, có biết là Khổng Minh trận đồ đâu, nên cứ định nên ta dùng pháp thuật, ta khoan hồng đại độ đến cùng, thả năm anh em bọn bay ra cho tự do, giao trả cả binh khí đàng hoàng, chấp tất cả năm người cùng đấu tranh một mình ta, như vậy chết cũng mát lòng phải không?" Võ Trọng Thuấn ngồi phía dưới Hoàng Dược Sư hoang mang lên tiếng hỏi: "Ê Hoàng tướng công, như cái bọn ma đầu này chẳng nên cởi trói cho chúng, vì thả chúng có khác nào thả hổ về rừng, vì họa vô cùng cho lương dân. Kẻ quân tử là trọng đức hành thiện, nhưng khi trừ ác phải trừ cho sạch." Y còn định tràn gian đại hải để lý thuyết thêm thì Hoàng Dược Sư đã cười to gạt ngang: "Ha ha, những phường gia áo túi cơm này, hoàng mẫu tuy bất tài cũng chẳng xem chúng thấm vào đâu. Dẫu cho năm đứa cùng một lượt tiến tới thì tôi chỉ cần đọc một bàn tay cũng đủ sức cho chúng lăn quay xuống đất. Năm tên bị thịt ấy làm sao thoát khỏi kẻ bàn tay của họ hoàng này được?" Bọn Thái Hồ Năm Cột nghe Hoàng Dược Sư nói thế, dẫn đến chân lông dựng đứng, tay chân như muốn rung lên. Nhân dân Âu Kiều Trấn nghe Hoàng Dược Sư xài xể bọn cốt tồi tệ như thế không nhìn được, đồng thời cười to lên. Mọi người đều tin tưởng ở bản lãnh Hoàng Dược Sư. Bạch Cát Hổ Thường Thông vừa được tự do liền nhảy dựng lên quát lớn: "Họ Hoàng kia, người hứa là chỉ một cánh tay để đánh bại chúng ta năm người, lời ấy nói thật hay là chơi?" Hoàng Dược Sư cười nhạt đáp: "Đại trượng phu nói là phải làm, đâu có lý nói xong lại nuốt lời được chứ, cứ việc ra tay đi." Chàng quay sang bảo Trắng Đinh Trong Trấn: "Hãy đem khí giới ra giao trả cho bọn chúng." Đám Trắng Đinh dạ lên một tiếng, quay nhau chạy đi. Một chốc sau đã vác 5-6 món khí giới của Thái Hồ Ngũ Hổ vứt xuống trước mặt 5 con hổ. Bạch Cát Hổ Thường Thông sử dụng một đôi điểm can lan nha hổ hình dáng cổ quái như một cặp nồi chôm chổm răng sói bằng gan phía bên trên. Huỳnh Dương Hổ, Tàn Nhân thì cây gậy đuôi beo về ba ngấn, tên là Báo Vi Tam Tuyệt Bổng. Xích Mao Hổ dùng cây đao có vân vẫy cá, sống dày cộm gọi là Ngư Lân Đao. Thương Dựng Hổ lâm le cây Nga Mi Thích. Truyền khí giới của mụ cọp cái Yên Chi Hổ từ Tú Anh thì rất đặc biệt. Tay trái cầm cây đồng chùy Thất Tinh Vận Hoa Biển, tay phải múa may một mặt thuẫn bằng đồng, hình dáng như trái tim người. Trên mặt thuẫn lại tua tủa 9 cái móc nằm ngược, sáng láng nhọn liễu. Hoàng Dược Sư đối với những món binh khí kỳ quái của đám ngũ hổ chẳng buồn để mắt đến, lại còn cười khinh thị và bảo: "Cứ việc cầm khí giới ra tay cho rồi, đừng có duyên trì một thời gian nào nữa, ta chưa có hộp cơm nào vào bụng cả." Hồi thứ 56, thuyền trôi gái sắc. Thái Hồ Ngũ Hổ thấy Hoàng Dược Sư tỏ vẻ một hạ vô nhân, giận đến tím gan muốn nổ ra ngoài lồng ngực. Yên Chi Hổ, Tử Tú Anh tánh nóng như lửa, múa tít khí giới trong tay, đồng thời mở miệng quát mắng: "Xong đến cho rồi, thử xem thằng này hạ thằng nào cho biết." Hoàng Dược Sư chẳng thèm trả lời, quay sang bảo đứa bé Võ Hồng Quang đang đứng bên cạnh: "Này cháu ngoan, đem sợi dây lại cho ta." Mọi người chưa hiểu ra sao, nhưng Võ Hồng Quang rất khôn ngoan lanh lợi. Cậu đã hiểu Hoàng Dược Sư định làm gì rồi, nên cười hịch hạc, mau chân đi lượm sợi dây trói bọn cốt lúc nãy đưa đến. Hoàng Dược Sư khoanh tay ra sau lưng và bảo: "Giúp ta cột cánh tay này." Ai nấy mới hiểu là Hoàng Dược Sư giữ đúng lời cam kết, chỉ dùng một tay để đấu với năm cọp của Thường Thông. Mọi người không khỏi ngạc nhiên đến há hốc mồm ra. Cậu bé Hồng Quang tánh ý vẫn còn con nít, vừa khúc khích vừa trói quặt cánh tay Hoàng Dược Sư dính vào sau lưng của chàng. Chờ đâu đó xong xuôi, Hoàng Dược Sư liền nhảy rời khỏi chỗ ngồi quát lớn: Năm người chuẩn bị tha hồ một lượt xong đến đây tấn công ta mà không được làm hại người bên ngoài. Nếu bọn bay dẫn cá chém thức, dẫn lấy bá tánh vô tội đương xem kia thì lúc ấy đừng có trách ta ra tay độc ác. Xích Mao Hổ, Hắc Đại Càng và Thường Diện Hổ, Hồ Tiêu Tính đã bị Hoàng Dược Sư hạ rồi, một kêu nên biết rõ kẻ địch. Trước mắt võ công cao diệu khó thể lường được. Chờ cho Hoàng Dược Sư dứt lời, lẳng lặng rút phân thanh ngư lần đầu chém xả vào hông chéo qua lưng của Hoàng Dược Sư, theo thế nhạn dược trì triển. Làn đao xéo rít không khí, kêu vù lên một tiếng. Tiêu Tính thấy Xích Mao Hổ đã ra tay, y cũng thâu thập can đảm, cặp Nga Mi Thích phân thành hai phía tả hữu tấn công vào hai hông của Hoàng Dược Sư nhanh như cắt. Hai người bất thần phát động thế công, tưởng có thể đã mau lắm rồi, nào ngờ bóng xanh trước mắt thấp thoáng qua lên, tiếp theo đó là tiếng hú lạnh lót. Hoàng Dược Sư đã từ trong kẽ hở của khí giới hai người uyển chuyển lẹ làng như một con rắn nước luồn tuốt ra ngoài, cách đó hai trượng dư. Yên Chi Hổ Tử Tú Anh lập tức quát to một tiếng: "Tặc tử chạy đi đâu?" Miệng quát, tay phải thuẫn bài đã vung lên, đồng thời đồng trùy bên tay trái cũng đập trở xuống, đánh phúc vào người Hoàng Dược Sư lẹ như cơn gió lốc. Nhị Hổ bỗng quảng hốt la to: "Tẩu tẩu, coi chừng phía sau lưng!" Nhưng Hoàng Dược Sư đã nhanh như một bóng ma, vút một cái đã vượt đến phía hậu của Yên Chi Tử. Xin lỗi, Yên Chi Hổ lẹ vươn cánh tay chộp được mớ tóc mây sau phía ót của mụ cọp cái, giật mạnh một cái, tức thì bột một tiếng, Tử Tú Anh đã nhào lộn mèo xuống đất, văng ra xa khỏi đó hai trượng, quần áo chính đầy cát đất, hai món binh khí cũng văng ra xa nơi nàng đứng xa lắc ngoài 7-8 bước. Bạch Cát Hổ thấy vợ mình bị nhục đến thế nổi giận, bốc ngất trời xanh, quên cả sợ hãi lúc ban đầu, phi thân nhảy vút đến, hai cái chùy điểm can lan nha tọa, phân ra hai phía xông vào hai huyệt Phong Thị và Dương Dụ của đối phương. Hai trái chùy điểm can tan nhan tọa ấy, hình dáng nhọn như cây bút lớn, có thể vừa sử dụng khí giới lại điểm huyệt như ngọn bút lông, rất lợi hại. Trong mấy năm ngang dọc giang hồ, làm tên cút biển, Bạch Cát Hổ Thường Thông đã nhờ đôi chùy cổ quái hạ ngã tất cả đám thủy khấu trên khắp sông hồ. Nhưng hôm nay xui xẻo gặp phải đào hoa đảo chủ, tỉ như hòn đá bên cạnh ngọn Thái Sơn. Hai cặp tả cũ ấy vừa đâm thốc vào lưng của Hoàng Dược Sư, chẳng không những chẳng thèm đỡ tránh, mà trái lại còn ưỡn lưng ra hứng đòn. Thật là quái tượng ngoài ý liệu của Bạch Cát Hổ. Cặp tạ đánh trúng vào lưng của đối phương kêu phịch lên một tiếng, nhưng y liền cảm thấy nơi đầu ngọn tạ chạm vào da thịt đối phương như đánh lên phải một vật trơn tuột lần nhờn như chất dầu, bay trượt ra phía ngoài, suýt chút nữa là vụt cả binh khí đang cầm nơi tay. Hoàng Dược Sư thoát một cái đã qua người trở lại, tay trái lẻ như chốt đúc vào mặt Thường Thông một bạt tay tá quả thâm tinh. Vừa vặn cây gậy ba ngấn của Nhị Hổ Lăng Tăng Nhân quét vòng dưới chân tấn công tới. Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng nhấc tung người lên cao, nhường cho ngọn gậy quét qua, rồi sử dụng ngọn tảo điệp thổ, vừa vung chân đá vào ngấn giữa của cây gậy đuôi bèo, khiến Tăng Nhân cả người lẫn gậy bay là đà khỏi vòng đấu hơn 7-8 bước, té phịch trên mặt đất như thiên lôi rớt xuống. Hoàng Dược Sư liên tiếp trong khoảnh khắc hạ luôn 5 cột, chỉ với một tay trái, còn cánh tay phải vẫn y nhiên buộc chặt sau lưng bất động. 5 tên đầu lãnh ngũ hổ lớp ngốc bò dậy, hùng hổ xông trở lại tấn công, quyết một mất một còn với Hoàng Dược Sư để rửa hận. Tăng Nhân, Đại Can, Tiêu Tính múa tích khí giới lăng xả vào đâm chém như cọp điên. Thường Thông cũng vung tròn đôi lan nha tọa tung mình nhảy đến. Ngũ hổ với 5 loại binh khí khác nhau trên tay bao chặt Hoàng Dược Sư vào giữa, tấn công tới tấp như mưa rào. Hoàng Dược Sư cười lên ha hả, tung mình thăng thoát giữa bóng khí giới. Tay trái chọt một cái thì đọt thanh đao dày cộm của Xích Mao Hổ, chân hữu hổ như một làn sao xẹt bung trở ra đá Thượng Diện Hổ, lộn nhào ra khỏi trận. tuy đạt được khí giới của Quách Đại Căn, nhưng Hoàng Dược Sư chẳng thèm đem ra đỡ gạt, chàng cười một tiếng ném mạnh thanh đao lên trời, tiếp theo đó dùng ngón tay búng nhẹ vào hướng đã khay đao đang còn lưng chừng ở khoảng không, tức thì ngọn đao tựa như mũi tên lìa ná xẹt đi vung vút lao nhanh về phía Bạch Cát Hổ. Thường Thông hốt hoảng vỗ vung cây lăng nha tọa, định gạt văng mũi đao của Hoàng Dược Sư bắn tới kia, nào ngờ Hoàng Dược Sư đã áp dụng thiền chỉ thần công nên thế mạnh của ngọn đao bằng như một mũi tên, bởi cây cung ba thạch bắn ra sức lao đi như hòn núi đổ nghiêng. Nên vừa nghe kinh con hai tiếng chắc chúa, Thường Thông tuy gạt được ngọn đao rơi xuống đất nhưng cánh tay đã tê chồn nhức, khổ khẩu đau buốt như kim chích phải, mũi đao lướt qua sát cánh tay cắt đứt miếng lớp áo phía bên ngoài. Bạch Cát Hổ kinh sợ đến mồ hôi tuôn ướt trán. Đào Hoa đảo chủ một tay nghênh địch qua mấy chiêu đầu đã làm cho bọn Ngũ Hổ Thái Hồ thất điên bát đảo, té bò lổm ngổm. Theo lý bọn chúng nên nhận thua mới phải, nhưng năm cọc miền Thái Hồ là một bọn vong mạng quen thói liều lĩnh, tánh nết hung hăng dữ tợn, tuy bị đế té u đầu sức tráng vẫn hùng hổ xông đến quyết hơn thua. Hoàng Dược Sư cả giận quát lên như sấm: Quân giặc chó, cho chúng bay ném đủ mùi làm chó rồi, giờ đây ta không còn nương tay nữa đâu. Tiếng quát chưa dứt, bóng xanh đã thoát một cái như trận gió nhảy sát đến bên Thường Thông. Bạch Cát Hổ ớn lạnh cả xương sống, không dám vùng đôi tạ lăng nha ra chống đối, mà định trùng thấp người xuống dùng địa đàn công để lăn thoát đi nơi khác. Nhưng thủ pháp của Hoàng Dược Sư nhanh không thể tả, lẽ như chớp tay trái vung ra chưởng thế tuy nhẹ nhàng phiêu phưởng chẳng chút dùng sức, kỳ thật khi nhắc tay ra chưởng đã khéo léo ngầm vận mạnh sức, chiếc đầu lâu của Bạch Cát Hổ lẫn cả khúc cổ bị chặt ngọt sớt như đao tiện, máu tươi như suối trào vọt phúng lên trời. Tàn nhân thấy đại đầu lãnh vong mạng hồn phi phách tán ném phăng hai ngọn nhang nghe mi thích, định chuồn ra ngoài trận, nhưng y vừa sắp nhảy phút qua khỏi vòng đấu thì Hoàng Dược Sư nhanh trong nháy mắt phi thân đến vương tài trái, chụp cứng lấy áo đối phương, tung bổng lên trời, thân hình của tàn nhân như một quả khí cầu, bay lộng trên ba trượng cao mới rứt trở xuống đánh thịt một tiếng như trái mít trụng. Thế ném của Hoàng Dược Sư rất xảo diệu, nên khi tăng nhân rơi xuống đầu trước chân sau chỉ kịp trống lên một tiếng hãi hùng là xương sọ bể nát, óc phọt đầy trên mà chết, trông thật trùng rợn. Trong Ngũ Hổ Thái Hồ lợi hại nhất là Thường Thông, thứ nhì là tăng nhân, nhưng chỉ vỏn vẹn chẳng tới hai hiệp đã bỏ mạng vì tay của Hoàng Dược Sư. Ba cọc còn lại là Thương Diện Xích Mao và cả cọc cái Từ Tú Anh sợ đến gan ruột chạy tụt xuống chân, không hẹn đồng hè nhau chạy trốn. Nhưng Hoàng Dược Sư đâu dễ buông tha, vừa quăng xong tăng nhân là đã nhảy bay tới, một tay một chưởng vỗ trúng thiên linh cái Xích Mao Hổ, xương đầu y nát bét té bịch trên mặt đất, dễ dụ mấy cái đã theo chân đồng bọn chu du xuống địa phủ. Chân trái của Hoàng Dược Sư cũng đồng thời đưa lên vít một đá vào hông Tiêu Tính, khiến nội tạng của y hoàn toàn bể nát, thế là trước sau bốn hổ đều chết dưới bản lĩnh quán tuyệt của Hoàng Dược Sư. Trong Ngũ Hổ chỉ còn sót lại một hổ cái Tử Tú Anh, tuy bản tánh hung hăng nhưng trước cái chết khủng khiếp của chồng và ba vị đại đầu lãnh khiến mụ ta xác chẳng còn hồn, mặt mày tái mét như kẻ chết đuối. Mụ cô cắn răng mím môi vùng ngọn chùy cửu diệp liên hoa liễn ra, tức thì từ những cánh hoa sen trên đồng trùng liền quay tròn chuyển động bay vút năm mũi ám khí tấn công vào ngũ quan thất khiếu của Hoàng Dược Sư. Ngọn đồng trùng cửu diệp liên hoa của Yên Chi Hồ bên trong ruột trống phỏng dùng để giấu năm mũi tên nhỏ bằng gan tẩm thuốc độc cực mạnh, gặp máu là hết cứng chẳng rời, lúc chẳng dùng đến thì để yên trong lòng trái chúng, nếu gặp phải cường địch chỉ cần buông ngay cán chùy, chính cánh hoa nơi đầu chùy lập tức chuyển động và bung ra, những mũi tên độc từ bên trong tự động bay vút ra ngoài. Môn công phu đồng chùy kẹp ám khí ấy mười phần ám độc lợi hại, Yên Chi Hổ đã dùng tuyệt kỹ ấy sát hại vô số hảo hán trên chốn giang hồ, nhưng y thị dùng món ám khí âm tổn ấy để hại mạng Hoàng Dược Sư có khác nào là giả tràng xe cát. Khi tên độc vừa bay thoát ra ngoài, Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng phất tay áo xanh, lập tức có một luồng cương khí bay đẩy bật những mũi phi độc bay ngược trở lại và lạ lùng thay năm mũi tên độc ấy như năm con rắn lên động, bay đúng tai mắt mũi họng của Yên Chi Hồ, khiến nàng rú lên một tiếng thảm thiết rồi té nhào trên mặt đất. Kể ra á nữ tặc ấy cũng khá hào hùng, vừa ngã nhào xuống mặt đất, y thị liền giơ ngọn đồng chùy lên tự bổ vào đầu mình liền hai cái bộp bộp, tử tiết theo chồng để tránh nhục nhã. Hoàng Dược Sư hạ luôn một hơi ngũ hổ, mặt chẳng đủ sắc, tay phải vung một cái giật đứt tất cả dây trói và gọi lớn: "Kéo những tử thi này ra phía ngoài, đầu đất chôn cho khuất mắt." Mọi người thấy Hoàng Dược Sư chỉ nhẹ nhàng nhấc tay giơ chân có mấy lượt mà giết tan bầy cọp dữ trong thái hồ dễ dàng, còn hơn người ta sắc rau lạng thịt, người nào cũng khiếp đảm kinh hồn, ghê sợ cho bản lĩnh quá sức cao diệu của vị khách áo xanh lạ lùng kia. Võ Hồng Quang tuy còn bé nhưng khôn ngoan bạo dạn khác thường, vội chạy ra chỉ huy mấy người tráng đinh dùng chiếu bó thân bọn cướp đem ra mai táng bên ngoài bãi Tha Ma. Mấy vị hương lão liền cung kính vòng tay hỏi Hoàng Dược Sư: "À, dám hỏi Hoàng Ân Công, còn mấy tên giặc kia thì sao?" Hoàng Dược Sư bực dọc khoát tay bảo: "Đám cậu tặc ấy đâu đáng cho ta ra tay trừng trị, đem giải tất cả lên quan tri tổ được rồi." Mọi người vân dạ chẳng dám trái lời. Hoàng Dược Sư trở về nhà Võ Trọng Thuấn. Một lát sau Võ Hồng Quang cũng về đến nơi, chạy ù vào tìm Hoàng Dược Sư và báo cáo:
"Thưa Hoàng lão gia, năm tử thi của Thái Hầu Ngũ Hổ đã chôn cất xong xuôi rồi."
Hoàng Dược Sư mỉm cười lấy tay xoa đầu Hồng Quang và nói:
"Cháu giỏi lắm, thông minh lắm, ta nhận cháu làm đồ đệ, đem đến một nơi đẹp đẽ tuyển tập võ nghệ, có chịu không?"
Hồng Quang chưa tỏ ý khẩn cầu, được Hoàng Dược Sư gãi đúng chỗ ngứa của mình, mừng rỡ ra mặt, vội quỳ ngay xuống dập đầu, vái lấy vái để. Võ Trọng Thuấn đứng bên cạnh thấy Hoàng Dược Sư chịu nhận cháu mình làm đồ đệ, sung sướng cười lên hả hả nói:
"Hoàng tướng công định thâu nhận cháu tôi làm môn hạ thật sao? Vậy không biết lão Ân Công luyện công phu thuộc về môn phái nào và động phủ ở đâu?"
Hoàng Dược Sư chỉ cười mà không đáp, quay lại hỏi Hồng Quang:
"Này con, nơi đây con có làm cái gì không? Có thiếu vật gì của ai chăng?"
Hồng Quang lắc đầu đáp:
"Thưa sư phụ, không có."
Hoàng Dược Sư gật đầu đáp:
"Thế thì được lắm, bây giờ chúng ta nên khởi hành ngay."
Võ Trọng Thuấn nói:
"Hoàng lão sư, ông
Đào Hoa đảo chủ liền quàng tay phải cặp gọn Võ Hồng Quang vào nách, rồi thoát một cái đã nhảy qua khỏi mấy căn nhà, thấp thoáng lúc nhảy lúc đáp, thêm mấy lượt nữa tông tích chàng đã biến mất vào rừng cây tùm. Võ Trọng Thuấn lòng đau như cắt vì thương nhớ cháu thơ. Ba tánh trong trấn Ô Kiều dụm năm dụm ba kề tai phụ nhĩ, mọi người đều cho Hoàng Dược Sư là thần tiên giáng phàm để cứu nguy cho nhân dân thôn ấp. Đào Qua đảo chủ sau khi cấp Võ Hồng Quang vào nách liền phi thân vung vút lìa khỏi Ô Kiều trấn. Chỉ trong vòng một ngày một đêm đã vượt trên 800 dặm lộ trình, bước vào miền duyên hải của khu vực Triết Đông. Hoàng Dược Sư mới để Võ Hồng Quang xuống đất rồi nói:
"Đến chỗ địa đầu rồi."
Võ Hồng Quang nhìn ra biển cả xanh ngát, bàng hoàng hỏi:
"Thưa sư phụ, nhà của sư phụ trên biển cả này phải chăng?"
Hoàng Dược Sư gật đầu đáp:
"Đúng, nhà của ta trên một hải đảo giữa biển Đông, còn đứng chờ ở đây đợi sư phụ kiếm thuyền thầy trò ta cùng quá giang."
Võ Hồng Quang liền ngồi xổm trên mỏm đá giữa bờ biển. Hoàng Dược Sư men theo bờ biển đi ngược lên độ 3-4 dặm thì bỗng nhìn thấy một biển nhấp nhô một thuyền nan mỏng manh không chèo không lái trôi xuôi theo dòng hải lưu. Hoàng Dược Sư lẩm bẩm tự nhủ lấy mình:
"Nơi đây sao lại có chiếc thuyền lạc lõng vô chủ như thế, lạ thật."
Chàng ước định chiếc thuyền ấy cách xa bờ biển không xa, liền ngầm vận cương khí, hai tay cung lại thành hình bán nguyệt đưa thẳng ra ngoài rồi từ từ cuốn trở lại vào lòng. Hoàng Dược Sư với cách thức vừa rồi chính đã dùng thần công của phách không chưởng, tức thì chiếc thuyền đang trôi băng theo chiều nước bỗng xoay tròn một chỗ đoạn, từ từ theo tiềm lực của vòng tay Hoàng Dược Sư nhích dần vào bờ như bị một sức hút vô hình giữ phải vậy. Hoàng Dược Sư đưa mắt nhìn vào khoang thuyền bất giác giật mình đến thót như bị điện giật.
Thì ra trong chiếc thuyền nan ấy có một thiếu nữ áo hồng đang nằm thiêm thiếp, tuổi độ 17 hay 14 gì đó, mặt úp xuống khoang thuyền nên không thấy rõ dung nhan nàng ra sao. Hoàng Dược Sư cao mày nghĩ ngợi, đoạn quay đầu kêu Võ Hồng Quang: "Hồng Nhi, lại đây mau." Hồng Quang liền nhảy khỏi mỏm đá, chạy bay đến nơi Hoàng Dược Sư đang đứng. Cậu ló mắt nhìn vào chiếc thuyền, thất thanh la lên:
"Ủa, sao trong thuyền lại có một cô gái đang nằm? Nàng là người nào vậy?"
Hoàng Dược Sư nói: "Còn xuống bồng nàng ấy lên bờ đi." Võ Hồng Quang giật mình hỏi:
"Thưa sư phụ, làm sao con ẵm nàng lên được? Vì ông con ở nhà thường răn dạy nam nữ thọ thọ bất thân, đệ tử thật không dám vượt lễ nghi đâu."
Hoàng Dược Sư nghiêm sắc mặt đáp: "Nội sàm, cái gì mà nam nữ thọ thọ bất thân, thầy rất ghét lối đạo đức giả ấy. Một con người chỉ cần tâm địa quang minh, hà tất câu thúc phải theo lối lễ nghĩa trống rỗng ấy."
Võ Hồng Quang nghe sư phụ nói thế không dám cãi lý, chỉ đành bước xuống bè thuyền, ẵm sóc nàng thiếu nữ ấy lên bờ. Thấy nàng ta sắc diện tái trắng, nơi gáy có một vết thương sâu, vết máu chưa khô, trên tay cũng bị thương tích, nói chẳng ra hơi. Tình cảnh xem cô ta rất tiều tụy khổ sở, nhưng mắt mũi cân xứng, môi tím má hồng chứng tỏ một sắc đẹp kiều diễm hơn người. Hoàng Dược Sư nhìn thấy dung mạo của thiếu nữ đang bất tỉnh kia, không hiểu vì sao trống ngực nhảy đập phọc phồng khác thường. Võ Hồng Quang để thiếu nữ nằm nhẹ xuống đất và nói:
"Sư phụ, nàng thiếu nữ này có phần kỳ bí lắm. Tại sao một mình nàng chơ vơ trên thuyền, lại trên người lại bị thương, mà thuyền thì không có bồm có chèo, tự dưng lại trôi đến đây được chứ?"
Hoàng Dược Sư chẳng bận đáp trả lời, thò tay vào túi móc ra một bình nhỏ bằng ngọc, trong bình đựng đầy ngải nhung. Chàng liền cẩn thận lấy ra một cọng ngải nhỏ như sợi tơ nhung, đánh lửa đốt lên kề vào mũi thiếu nữ. Sức mạnh của hương thơm ngải nhung quả kỳ diệu, nàng thiếu nữ liền hắt xì lên mấy cái rồi từ từ mở mắt ra. Kể cũng như lạ, thiếu nữ tuy tỉnh hẳn, mắt đã mở trao tráo mà hơi thở yếu nhẹ như tơ, đôi môi anh đào mấp máy không ngớt nhưng nói chẳng ra lời. Võ Hồng Quang bèn nói:
"Sư phụ, chúng ta đã cứu nàng tỉnh dậy rồi, nhưng cô ta không nói chuyện được, chắc không xong quá."
Hoàng Dược Sư nghiêm trọng đáp:
"Nội ba lạp, thiếu nữ này chỉ không có nói chuyện chứ không bị thương. Xem tình cảnh của nàng thì ít nhất 3 ngày rồi chẳng ăn uống được vật gì, nên quá đói mà nói chẳng thành tiếng. Hồng Nhi, còn giúp cô ta tìm vài món ăn uống đỡ lòng đi."
Võ Hồng Quang ngần ngừ và nói:
"Bờ biển Quang Liêu nhà cửa chẳng có, tìm đâu ra thức ăn?"
Hoàng Dược Sư sầm nét mặt đáp:
"Bảo người đi tìm chức thuốc ăn thức uống, người lại này nọ kia đủ chuyện, cho đến một sự còn con mà làm chẳng xong, còn xứng đáng làm đồ đệ của ta được chăng? Về nhà đi cho rảnh mắt ta."
Hồng Quang quýnh quýnh tay chân giả liền:
"Dân dân thưa sư phụ, con đi làm ngay."
Nói xong cậu bé ngoắt mình chạy cong một hồi, trong lòng thầm nghĩ:
"Vị sư phụ này tính tình lạ thường, lại hay tỉ hiềm giận dỗi không đâu. Tuy mình đã bái nhận làm thầy, nhưng e khó mà làm học trò của ông ta được."
Võ Hồng Quang chạy ụt một hồi 70-80 dặm đường, thấy phía trước mặt có hơi khói bay lên. Võ Hồng Quang ngầm kêu lên mừng rỡ:
"Xấu hổ thiệt, phía trước có khói tất có người ở, mà có người ở chắc chắn phải có thức uống cho sư phụ rồi. Mình cứ một hai từ chối chẳng chịu đi, thiệt xấu hổ thật."
Hồng Quang nhanh thêm bước chân, nhắm phía có làn khói tỏa bay tới, chạy tới. Quả y như y liệu, phía trước hiện ra 2 căn nhà tranh, khói trắng từ đỉnh nhà bốc lên nghi ngút, chứng tỏ là nhà bên trong có người đang nấu nướng gì đó. Hồng Quang cao mày lẩm bẩm một mình:
"Xem bề thế của căn nhà tranh này, chủ gia nhất định là một nông dân, người trong nhà nấu cơm có lẽ để đem lên ruộng mà ăn, ta làm cách nào mà xin cho được đây?"
Lẩm bẩm đến đây, cậu bé sực nhớ trong túi còn chút bạc vụn, bèn mừng rỡ kêu lên:
"Có rồi, tiền còn qua mặt được thánh thần, ta giả dị mà dùng tiền mua lại, ta giả dị mà chẳng dùng tiền mua lại phần cơm của họ."
Nghĩ xong, cậu bèn vuốt lại nếp áo, sửa bộ nhu mì bước vào ngạch cửa của nông gia ấy và lớn tiếng chào hỏi hết sức lễ phép.
Thưa chú, thưa thím.
Cậu bé liên tiếp gọi lớn mấy tiếng, bên trong mới có một người đàn bà nhà quê bước ra, đầu rối áo thôi, thấy Hồng Quang là một đứa trẻ bèn hỏi:
"Ê, ủa, cậu nhỏ kia từ đâu đến vậy? Xem ra cậu chẳng phải là người của bổn thôn, làm gì mà đứng trước cửa nhà tôi kêu om sòm lên vậy?"
Hồng Quang vội móc bạc ra trao tặng tay thiếu phụ quê mùa nói:
"Thưa thím, trong bếp thím hiện có sẵn cơm canh, thím vui lòng nhường lại cho tôi có người bạn đang..."
Cậu bé chưa nói dứt lời, thiếu phụ quê mùa đã lắc đầu lia lịa trả bạc lại và nói:
"Không được đâu, cơm này tôi để đem lên ruộng cho chồng tôi, không thể bán cho cậu em được. Cậu em đi nơi khác vậy, phía trước cách đây 10 dặm có một cái quán cơm, vào đó mà mua tiện hơn."
Nói xong y thị đầu chẳng thèm quay lại, ngoe ngoảy đi vào một nước. Hồng Quang bị thất vọng đứng trơ một chỗ, nửa khóc nửa cười. Mụ nhà quê chẳng chịu nhường phần cơm nước lại cho mình, lại bảo đến quán cơm cách đây 7 dặm đường mà mua, nhưng cậu bé đã chạy một đổi đường dài 7-8 dặm, đã lết bết hai chân, đâu còn sức mà chạy thêm 10 dặm nữa, vả lại bận đi bận về trên 10 dặm đường. Nhưng Hồng Quang vốn là một đứa bé thông minh, cậu ta nháy mắt mấy cái đã suy nghĩ ra được một kế, vỗ tay mừng rỡ nói với mình:
"Ai bảo bà ấy thấy tiền chẳng thèm, tôi sẽ có cách cho bà ấy biết tay."
Hồng Quang nói xong liền cúi đầu chui ra phía sau nhà, ngó quanh bốn phía chẳng thấy ai, liền đánh đu lên cửa ghé mắt nhìn vào. Quả nhiên không ngoài ý liệu, nơi đây là một nhân nhà bếp nhỏ và thiếu phụ lúc nãy đang bới cơm múc canh để vào một chiếc giỏ tre. Hồng Quang chọn hai cục đá to bằng nắm tay, khẽ với tay nhắm ngay ô canh đang sôi quăng vào, đánh bỗng một tiếng, nước canh trong ơ văng tung tóe bắn cả vào mặt thiếu phụ, khiến y thị tá quả tâm tình thất thanh kêu lên như bỗng:
"Ấy chà!"
Y lại mắng chửi toán lên:
"Cái đồ tiểu yêu chết tự chết tuyệt cái này dám ghẹo đến cái bà gái xệ này sao?"
Y thị giận đến thở lên hổ hào, rút bên lò ra thanh đổ bằng sắt, tuôn ra khỏi cửa nhà bếp, miệng lắp giáp chửi như mắt thằng bố, chân lẹp bẹp như con vịt sim, đuổi thẳng ra khỏi nhà nhưng chẳng thấy bóng ai. Hồng Quang thấy thiếu phụ đã trúng kế mình, trong bụng tức cười thầm, hai tay đẩy cửa lịch sang bên, nhảy tót vào trú phòng, một tay xách gọn giỏ đồ ăn, thuận tay còn rút một mớ củi đang cháy đỏ trong lò rảy đầy trước cửa nhà bếp, đoạn la to lên:
"Công xong có trộm, mau bắt trộm bớ người ta!"
Thiếu phụ quê mùa kia 100% cũng không ngờ Võ Hồng Quang gạt gẫm mình, cứ ngỡ trẻ hàng xóm nghịch ngợm quăng đá vào nhà, vừa đưa lại lọt ngay cả vào canh văng lên phỏng cả đầu cổ mình, không khỏi nổi giận xung thiên, định chạy thẳng ra ngoài chọc đầu đứa bé nghịch ngợm dần cho một trận. Nào ngờ vừa chạy ra khỏi trong nhà bếp của mình lại có tiếng la kêu trộm in ỏi, hốt hoảng chẳng cùng vội hấp tấp chạy bay trở về. Ngờ đâu mới trở về đến cửa đạp phải những là tàn lửa của những khúc củi đang cháy đau quá, nhảy lên chòi chói ôm lấy bàn chân xích xoa rên to:
"Ấy cha, ấy cha!"
Hồng Quang thừa lúc thiếu phụ ngồi xổm dưới đất rên rỉ như bọng, liền xách chiếc giỏ đựng cơm canh chạy dòng một hơi mất dạng. Hồng Quang dùng kế đoạt được giỏ cơm canh của thiếu phụ, mừng rỡ chạy bay trở lại biển, thấy Hoàng Dược Sư đang đỡ thiếu nữ lúc nãy lên gành đá, lại bảo đằng ngồi xếp bằng dựa mình vào lòng mình. Hoàng Dược Sư thấy Võ Hồng Quang xách giỏ đồ ăn chạy trở về, trên mặt không khỏi lộ vẻ tươi cười. Hồng Quang chạy đến nơi trước mặt sư phụ mới đặt giỏ đồ ăn xuống và nói:
"Thưa sư phụ."
Hoàng Dược Sư khoát tay bảo:
"Khỏi thuật lại, thấy dạng của con thầy đã dư biết giỏ cơm canh này nếu chẳng phải trộm thì cũng là giật mà đem về đây. Nhưng không sao, đệ tử Đào Hoa đạo chúng ta chỉ trọng thực danh mà không câu nệ tiểu tiết, trộm cũng được mà giật cũng xong, chỉ cần đừng có sát nhân hại mạng là đủ rồi, mau đem đến đây."
Võ Hồng Quang đinh ninh là ít nhất sư phụ cũng quở trách vài lời, nào ngờ sự việc lại trái hẳn, sư phụ còn tỏ ý khen tặng khích lệ nữa là khác. Hoàng Dược Sư nói xong liền mở nắp vỏ chai ra, thấy bên trong là một tô canh cải trắng nấu đậu hũ cùng một thố cơm tấm trắng còn hơi nóng còn nghi ngút. Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 49 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 50.